Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này, đạo tràng của chúng con đã ổn định, trang nghiêm. Chúng con xin đê đầu cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về Pháp Tòa để hướng giảng dạy cho chúng con bộ kinh môn Kinh Pháp Cú trong buổi tối hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy. Mời toàn thể đầu tràng chắp tay trang nghiêm, niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung đón Thầy quang lâm.
Nam Mô Đại Anh Phổ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái buổi sám hối thường kỳ, các Phật tử trở về đây để sám hối và đồng thời cũng nghe Pháp. Và vừa rồi thì tôi cũng xin lỗi với các vị, tôi có Phật sự đột xuất sang Ấn Độ, thì sẵn cái chuyến về thăm đất Phật, cho nên là tôi cũng có báo cáo ít nhiều với Đức Phật về các vị ở tu viện của chúng ta. Tôi nói một số các vị thì cũng tinh tấn lắm, dầu trời mưa như thế này họ cũng vẫn đi sám hối. Phật cười, Phật nói là Phật rất là hoan hỷ. Phật nói vậy hả con? Chắc chắn thế nào rồi đó, là ta cũng là thọ ký cho tất cả những người đó, sớm muộn gì cũng thành Phật hết. Thành ra là tôi cũng báo cáo đầy đủ. Ai tinh tấn thì tôi nói hết. Tôi nói những người không tinh tấn thì Phật cũng quan hỷ vì một số sự cố cá nhân, cũng vì những cái việc đời, việc gì đó, hay là phước mỏng nghiệp dày ràng buộc. Một số người thì chí quyết cho con đường tu tập, số người thì cũng thấy đạo Phật có cái nghĩa tốt đối với bản thân, cho nên quyết lòng học Phật để cải thiện bản thân của mình. Nhìn chung thì cái vấn đề tiếp cận đạo Phật với nhiều góc độ khác nhau, nhưng mà tôi cũng hoan nghênh tinh thần học Phật nhiều năm qua của tất cả các vị. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, với thời tiết như thế này mà các vị về tu viện Tường Vân chúng ta sám hối, mặc dù số lượng khiêm tốn thế này, tôi cũng xem đó là một cái điều mà cố gắng hết sức của tất cả các vị. Tôi hoan nghênh tinh thần của các vị, chúc mừng các vị. A Di Đà Phật. Và đặc biệt nhất là nói là phải làm một cái gì đó, nó phải thưởng xứng công, phải không? Nãy tôi nghe MC nói là bán vé, bán gì đi hát đó. Bây giờ nãy giờ là tôi có suy nghĩ rằng là hôm nay mà các vị đi như thế này là quá tốt. Cho nên riêng tôi với cương vị nằm trong ban tổ chức, tôi ôm 350 vé. Nhưng mà bây giờ đối với tôi là tôi xin mão hết số lượng vé này. Đồng thời tôi sẽ phát lại cho tất cả các vị. Hôm nay đặc biệt là những người có đi sám hối hôm nay, nếu cảm thấy có nhu cầu đi tham dự cái buổi mà văn nghệ để mà góp vui và làm tiền đề cho cái lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là trọng đại, và đó là trách nhiệm chung của người con Phật chúng ta, cũng muốn củng cố thêm cái tinh thần, phát huy tính truyền thông, mở rộng cho tất cả mọi người đều ý thức được cái cuộc lễ quan trọng của chúng ta sắp tới. Và vì vậy tôi sẽ lấy toàn bộ số vé này và gửi tặng cho tất cả các vị hôm nay. Nếu các vị có nhu cầu, cứ là về văn phòng là cứ ghé đó nhận lấy một cái vé, hoàn toàn không cần một đồng nào. Tôi đã trả hết rồi. Tôi có cái cảm giác ngẫu hứng bất tử. Cái gì nói trước tôi cảm thấy là không thiên. Nhưng mà quan trọng nhất là ngẫu hứng bất tử là tôi thấy là điều mà chúng ta nên làm. Tôi nhớ cách đây cũng rất là lâu, hồi lúc tôi còn học cao đẳng ở Đại Tùng Lâm, thì năm đó năm 96, thì thời điểm đó Hòa Thượng Duy Lực á, lúc đó Ngài còn xin tiền, Ngài về ở Đại Tùng Lâm, Ngài giảng cái bộ kinh Lăng Nghiêm. Thì hôm đó là Ngài yêu cầu với cái lớp khoảng gần 200 tăng ni, là Ngài yêu cầu là làm bài của Ngài là ngày hôm sau là nộp. Vì vì Ngài ra ngoài thông thường Ngài dạy 3 ngày là Ngài sẽ trở về ở trung tâm thiền của Ngài ở thành phố ở đâu đây nè, chùa Tứ Ân, Từ Ân gì đó, tôi không nhớ chính xác lắm. Thì cho đến Ngài thông báo như vậy, từ cái buổi mà Ngài dạy đầu tiên cho đến cái ngày mà Ngài sắp về, Ngài thông báo vậy mà không biết là ai có làm hay không, nhưng riêng tôi có. Thì hôm đó là tôi nộp rồi, thì mình cứ nghĩ là bổn phận học trò, thầy kêu làm bài là cứ làm, nộp đúng hẹn, là cái chuyện đó hoàn toàn tôi không nghĩ gì cả. Nhưng mà các vị biết rằng 200 tăng ni xin học như vậy mà cuối cùng nộp bài, các vị biết rằng nộp có khoảng 15 bài cho Hòa Thượng thôi. Và người mà nhận bài hôm đó đó và báo lại cho Hòa Thượng, thì khi Hòa Thượng lên cái buổi giảng chót, thì Hòa Thượng lên xong Hòa Thượng mới công bố rằng 15 bài này tôi không cần biết đúng hay là sai, nhưng mà cơ bản nhất tôi sẽ tặng cho trọn tất cả những cái bộ sách của tôi đã viết về này, tôi tặng cho 15 vị này, mỗi một vị một bộ, và tôi cho điểm tối đa của tất cả các bài giảng này, tôi không cần biết ở trong đó là bài đúng sai gì cả. Cho nên đây là một cái cách mà Hòa Thượng xử trí, và tôi cũng cảm thấy rằng cái cách này học rất hay. Một cách ngẫu nhiên như vậy nhưng mà nó rất có ý nghĩa. Dù Hòa Thượng nói ai làm bài đi tôi cho bộ sách, việc đó còn ý nghĩa không? Hết ý nghĩa rồi. Hết ý nghĩa. Nhưng mà ngày hôm đó Hòa Thượng không nói gì cả, mà tôi nghĩ Hòa Thượng cũng không có ý tưởng này ban đầu. Bởi vì cái bổn phận thầy giáo thì yêu cầu học trò làm bài là chuyện bổn phận học trò đương nhiên. Nhưng mà trái lại á, tôi không biết lý do gì sao lại rất ít người làm bài như vậy. Và cũng chính vì cái chỗ rất ít bài cho nên là Hòa Thượng mới thấy rằng những người làm bài này là những người học có trách nhiệm. Cho nên Hòa Thượng không quan trọng là người đó học giỏi hay là dở, mà quan trọng nhất người đó có cái tấm lòng, có cái trách nhiệm đối với việc học. Cho nên tôi biết ngày hôm đó Hòa Thượng đem toàn bộ sách của Hòa Thượng tặng cho mỗi vị này một bộ, nhưng mà tạm thời thì ngày hôm đó không có, nhưng Hòa Thượng sẽ gửi ra toàn bộ hết, sau đó ai cũng được một bộ sách, và tôi cũng được một bộ sách đó kỷ niệm của Hòa Thượng, khoảng mười mấy quyển như vậy. Đây là những cái điều mà khi mà đi học rồi sau này ứng xử trong các vấn đề tôi cũng ngẫu nhiên tình cờ như vậy. Ở đây tôi đâu có hứa với các vị bất cứ một điều gì, nhưng trong một cái thời điểm tình cờ mà chúng ta thực hiện như vậy, nó không phải xuất phát là do chúng ta mong ước cái gì, mà xuất phát từ sự tu học thật sự của chúng ta, có thiện chí tu học. Tôi không nói là những người không có mặt là không có thiện chí tu học, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng ở đây là tôi đánh giá cao cái việc có mặt của các vị như vậy. Thành ra đây là có một cái gì đó để thể hiện sự mà gọi là tặng thưởng, mang cái nghĩa là thật sự là có cái sự tôn trọng. Cho nên là tôi gửi đến cho các vị thật sự có nhu cầu. Có nghĩa là ở đây ban tổ chức gửi vé để mà có nhu cầu theo cái số lượng. Chúng ta là cảm thấy là nếu một chúng ta hay là người thân chúng ta có nhu cầu đi, các vị bị nhận. Còn nếu các vị cảm thấy các vị khó đi được thì các vị dành cho người khác thôi. Chứ nếu mà chúng ta nhận rồi mai này trong hội trường chúng ta không đủ số lượng theo yêu cầu thì cũng làm khó xử cho ban tổ chức. Cho nên ở đây các vị thấy bản thân mình hoặc là người thân thật sự có nhu cầu vì ủng hộ cho cái chương trình văn nghệ này. Phải nói là tôi không đăng cáo rộng là tại sao vậy? Bởi vì vừa qua ban tổ chức của chúng ta lên tiếng vận động cho cái quỹ của chúng ta để đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Thì ban tổ chức chúng ta lên tiếng là xin là khoảng 1 tỷ đồng, có nghĩa là 2.000 phần. Nhưng mà sau đó rồi cái số lượng thực tế người ta cho chúng ta là 2,5 tỷ. Tức là ngoài mong đợi của chúng ta. Vì vậy đó là một cái điều mà làm cho chúng tôi rất là đó là cảm phục, và đồng thời mình không biết làm sao ứng xử trong cái việc này. Mặc dù cái việc của thành hội là cái việc mà trước cái việc lũ lụt này cả mấy tháng trời, ít nhất cũng phải 2 tháng, tại vì đây là một kế hoạch lâu dài rồi, còn lũ lụt miền Trung là mới phát thôi. Nhưng mà không khéo là dễ tình ngay lý gian trong một cái bối cảnh là nó trùng hợp. Cho đây chúng ta không phải là đợi ở ngoài lũ lụt, ở đây chúng ta ca hát, nó mang cái nghĩa đó. Nhưng mà đây là một cái kế hoạch đã trước đó mấy tháng trời cho cái kế hoạch của tổ chức. Nói về để các vị thấy rằng là sự tổ chức này nó không mang cái nghĩa giống như là chúng ta không có cái trách nhiệm đối với cái việc gì ở cổ miền Trung là không đúng. Mà cái nào ra việc đó. Việc của giáo hội là việc của giáo hội. Việc cứu giúp đồng bào khổ đau trong một quốc gia là cái việc đó là riêng. Bản thân của thành hội cũng đã vận động vừa rồi là ra là hơn 11 tỷ cho một buổi vận động một, để mà chúng ta cũng ủng hộ lũ lụt miền Trung. Trong đó tu viện của chúng ta trích quỹ từ thiện cũng ủng hộ 200 triệu trong đó. Như vậy thì ở đây các mặt đóng góp về các xã hội chúng ta làm với hết sức mình, với cả trách nhiệm. Cái này không riêng tôi, đó là cả một đại chúng của chúng ta, người trong nước lẫn ngoài nước. Họ cùng góp một bàn tay với chúng ta trong tất cả mọi hoạt động Phật sự. Cho nên có những khi tôi cầm đồng tiền của những người khác gửi, mặc dù không nhiều, nhưng mà nó rất là trĩu nặng trong lòng tôi. Dù cách đây không lâu chúng ta vận động cho cái việc mà gọi là phát quà cho người nghèo ở Việt Nam, cũng như cái chuyến đi biển hồ Campuchia. Sự thật rằng trong đó có những người đóng góp cho quỹ của chúng ta là chỉ có 20.000 đồng Việt Nam thôi. Có những người ở nước ngoài gửi về chỉ có 10 đô thôi. Như vậy ở nước ngoài 10 đô và Việt Nam mình gửi 20.000, mức độ cũng như tương đương. Nhưng mà tôi cầm những đồng tiền đó, tại sao tôi cảm thấy rằng lòng mình nó xe tắc, hoặc nó có cái gì đó nó làm cho mình nó thổn thức một cái gì đó. Bây giờ tôi nghĩ người này không có khả năng, nhưng mà họ vẫn vì cái tinh thần chung, họ vẫn nhen nhúm một cái số tiền, cho dù 20.000, họ vẫn cố góp vào trong đó để thể hiện cái tấm lòng của họ, sự đồng thuận của họ cho cái công việc này, và cái nguyện vọng tốt gì đó, nguyện vọng yêu thương, một nguyện vọng chia sẻ, họ gửi gắm bằng khả năng có được của họ như vậy. 20.000 nó nói lên rất nhiều ý nghĩa, các vị nên nhớ như vậy. Cho nên khi tôi nhận một đồng tiền nào đó, nó phải xác định ở cái nguồn gốc. Vừa rồi cho cái chuyến đi mà Ấn Độ vừa rồi đó, khi lên máy bay thì á, đây là cái chuyến mà chuyên cơ do tổ chức đó họ bao trọn một chuyến bay như vậy, không có một người khác, toàn là những người trong đoàn chúng ta bao trọn, cho nên là người ta dành cho chúng ta trọn vẹn với các với việc mà sinh hoạt gì đó tùy chúng ta. Lên máy bay muốn tụng kinh thì tụng, muốn bắt nhạc Phật giáo bắt bắt niệm Phật niệm Phật, là toàn là ăn chay phục vụ, chay là các bữa ăn là từ A tới Z. Nói chung là vì chúng ta là bao họ, cho nên đề nghị yêu cầu với họ, cho nên họ phục vụ theo yêu cầu của chúng ta. Vì vậy cho nên trong cái chuyến bay đó chúng ta được quyền sinh hoạt, nói pháp, tất cả mọi thứ, thậm chí lên đó gõ mõ, đánh chuông, tụng kinh nữa. Tôi nói từ đó giờ ở mặt đất tôi cũng có tụng kinh, lên lầu tôi cũng có tụng kinh, nhưng mà lên xe cũng tụng kinh, mà trên máy bay tụng kinh là chưa có. Cho nên đây là lần đầu tiên mà được tụng kinh trên trời, cũng thấy là cũng hấp dẫn á nhé. Lần đầu tiên mà chuông mỏ trên máy bay cứ gõ thoải mái, tụng hết, phục vụ tiếp viên thì tất cả mọi người cùng tụng hết. Cái đó là chuyện cũng lạ đó. Cho nên là cho chúng tôi có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Nhưng mà bữa đó tôi cũng có nói chuyện ít nhiều trên chuyến bay đó, bởi vì cái này là tổ chức của ngân hàng HD Bank với bên mà tổ chức của Vietjet, tức là hai bên đã hợp tác, họ tổ chức cho những người nhân viên của họ đi đất Phật, và họ có mời tôi để hỗ trợ cho cái việc tư vấn và hướng dẫn và chia sẻ trong đoàn đi về đất Phật. Thành ra là cái việc đó là tôi có nói chuyện trên đó, trong đó họ có hỏi tôi một câu sau chuyến về. Trên chuyến về họ nói rằng, thưa thầy, ở đất Phật là nơi đó, nhưng mà sao con thấy đó họ cúng trên bàn Phật toàn là đồ nhựa, đồ giả không vậy? Cái câu này nó tôi cũng hơi bị lắc léo. Thật sự mà nói, sau đó tôi mới trả lời. Thì tôi nói rằng, nói chung là nơi nghèo khổ quá thì có gì thiên hạ cúng nấy. Cái nơi đó họ ăn, họ còn không có ăn nữa mà lấy gì cúng. Bây giờ nếu mà đồ giả cúng thì, hay là đồ giả để như vậy thì nó sẽ lâu tàn và nó lâu hư hơn. Nó có hai ý. Ý thứ nhất là chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta cắm hoa tươi này thì nó chẳng mấy ngày, nó tàn, và nhất là nơi đất Phật rất là nóng. Những loại hoa như thế này không kéo dài lâu như ở Việt Nam chúng ta được đâu. Thứ hai nữa là khi người ta cúng cái đó, người ta không mang nghĩa cúng mà người ta mang nghĩa trang trí thôi. Ở đây nếu mà để chống cái bàn Phật thì coi nó không hay, cho nên người ta dùng những hoa nhựa đó, người ta trang trí lắp vào để cho những cái chỗ đó coi cho nó hay thôi. Các vị đừng có quan niệm là cúng. Cũng như bàn Phật các vị cũng vậy. Các vị để trái mãng cầu bằng nhựa nè, mận bằng nhựa nè, cam bưởi bằng nhựa, nho bằng nhựa nè, có không? Hả? Có nói đại đi đâu sao đâu. Hả? Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng khi chúng ta để cái đó, chúng ta để lên bàn Phật, thì tâm tâm niệm niệm của chúng ta là để vì trang trí chứ không phải để cúng. Nên nhớ là như vậy. Thay vì để bàn Phật trống coi nó không có đẹp, mà cúng đâu phải có điều kiện để cúng hoài. Ví dụ nhà giàu thì còn cúng hoài, còn nhà không có tiền, cơm không có ăn đâu cúng hoài. Thay vì để bàn Phật trống thì mình để cái đĩa trái cây nhựa, mang cái nghĩa là nếu để trống như vậy nhìn bàn Phật cũng không đẹp, mình để vậy coi cho nó có sắc màu, nó trang nghiêm hơn. Mang cái nghĩa là trang trí chứ đừng mang nghĩa cúng. Nên nhớ như vậy, tôi dặn cho các vị, cái đó lỗi và không lỗi nó ở tùy xuất phát từ tâm. Còn hai nữa, nói cúng đồ thiệt hoài tốn tiền quá, thôi mua đồ nhựa hoài về cúng cho đỡ tiền. Nếu suy nghĩ như vậy nó lại sai. Suy nghĩ như vậy sai. Còn bây giờ chúng ta cảm thấy rằng bàn Phật chúng ta để trống không đẹp, thì hoa nhựa, trái cây nhựa đó là quyền của chúng ta. Rằm nguân rồi chúng ta để cái đồ thiệt lên cúng, còn bình thường chúng ta để đồ nhựa trang trí, mang cái nghĩa là chi? Cho lâu bền, hay là hoặc làm cho cái bàn Phật thêm sắc màu. Chứ đừng có nghĩ là cái nghĩa cúng. Là tôi có trả lời ở chuyến bay đó, tôi cũng nói với ý đó, và đồng thời tôi lấy cái hình ảnh của em bé Trăng Châu á, từng cúng Đức Phật một nắm đất, các vị nhớ không? Em bé Trăng Châu đang chơi ở giữa đường với nắm đất đó, mà khi thấy Đức Phật khất thực đi ngang qua, và em bé Trăng Châu mới gom hết cái số đất mình đang chơi và dâng cúng cho Đức Phật. Dù là một cái nắm đất chơi của một đứa trẻ Trăng Châu, nhưng mà Đức Phật nhận một cách rất trân trọng. Và Đức Phật mới bảo A Nan thế nào? Ngươi hãy đem nắm đất này về chét hết vào hương thất của Đức Phật, không bỏ bất cứ một phần nào. Và Đức Phật thọ ký cho em bé Trăng Châu đó, trong một đời kiếp nào đó sẽ thành Phật từ những nhân tố này. Và chúng tôi mới dẫn một cái câu trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật đã từng nói: du chí đồng tử hí tụ sa vi Phật Pháp, giai dĩ thành Phật Đạo. Du chí đồng tử hí là cho đến những trẻ nhỏ vui chơi. Tụ sa vi Phật Tháp là gom cát lại làm tháp Phật. Giai dĩ thành Phật Đạo, đều đã có đủ nhân tố để thành Phật. Và chính cái câu này mới xác định rằng em bé Trăng Châu, cái giá trị nhất trong cái bản thân em lúc đó là cái gì? Là cái gì? Là cái nắm đất đang chơi đó thôi chứ là cái gì? Mà em dùng cái nắm đất đang chơi để cúng Phật thì nó khác với một cái nhà giàu mà đi ra móc đất đem cúng Phật. Các vị hiểu ý này không? Nếu một nhà giàu có đầy đủ điều kiện như thế này mà thấy ông Phật đi khất thực ngang hả? À, con chạy ngoài móc cục đất ra đây, ba đi cúng rồi con. À, cái cục đất này có dính dáng gì đến với cục đất của em bé Trăng Châu không? Không. Cái cục đất này thậm chí nó là một sự khinh mạng, một sự ích kỷ, một sự mà gọi là nguy hiểm, ảnh hưởng đến đạo đức và phước báo của con người. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cũng là cục đất, nhưng mà cục đất của bé Trăng Châu lại là một nhân tố thành Phật quan trọng. Còn cục đất của một cái gã này trái lại trở thành một cái sự khinh mạng và tội lỗi. Các vị có hiểu được ý này chưa? Và tôi mới nói là người Ấn Độ hoặc là người bản xứ đó họ nghèo khổ quá, họ có thể dùng một cái gì rất là sơ sài để họ cúng Phật. Nhưng mà nếu mà các vị tổ chức chuyến đi này mà qua ở bên bển ôm bó bông nhựa lên cúng Phật, nó khác xa. Nếu các vị có điều kiện mà các vị vì ích kỷ, các vị vì khinh mạng mà các vị thực hiện cũng giống như người ta, à ta đem qua nhựa cúng, tôi cũng đem qua nhựa cúng như thế, các vị khác xa. Các vị là người tự phá hoại phước báo của mình. Hai cái đó nó khác chứ. Cho nên tôi từng ví dụ hai muỗng dầu của một bà già đem cúng dường cho cái đêm qua đăng ở nơi Đức Phật thuyết pháp, và mấy phi dầu của vua Ba Tư Nặc, hai cái này chênh lệch về mặt số lượng không? Về mặt số lượng chênh lệch quá nhiều, nhưng mà về mặt tính chất của nó, các vị biết rằng nó khác xa. Cái bà già để có hai muỗng dầu này, bà phải nhịn ăn mấy ngày để mới có bà có được hai muỗng dầu, trong khi vua Ba Tư Nặc đem mấy phi dầu để cúng Nhưng mà ông có nhịn bữa nào không? Cái chuyện đó nó khác chứ. Cho nên mấy phi dầu chưa hẳn là có công đức hơn hai muỗng. Bởi vì cái sự hy sinh trong đó và cái tâm niệm trong đó giữa hai con người này, nó có sự chênh lệch như thế nào về mặt tâm lượng và hy sinh. Nó quan trọng vô cùng. Chuyện bà Thanh Đề là một cái câu chuyện tôi cho là cái truyền thuyết, là không thật về mặt lịch sử. Nhưng mà tôi đánh giá rất cao về ý nghĩa giáo dục. Giáo dục cái gì? Giáo dục những thầy tu mà xem thường những cái giá trị đóng góp của người khác. Do cái ý tưởng rằng hôm nay có đại thí chủ đem đến cúng dường, nghĩ đại thí chủ là phải mấy xe gạo, là mấy cái gì đó. Ai ngờ đại thí chủ không ngờ đó là hai vợ chồng của bà già, là trên đầu mỗi người đội gì? Có nửa chum gạo hà. Hai chú tiểu thấy như vậy mới nói rằng: ủa đại thí chủ, tôi đợi từ sáng đến giờ vô tình là bà đó à, có nửa chum gạo vậy, vậy mà sao gọi là đại thí chủ? Đây là một cái câu chuyện giáo dục rất lớn cho những cái con người mà gọi là không có cái lòng từ và tham lam, và mang cái nghĩa là nói chung là rất cạn cợt về đạo lý. Giáo dục cho những người là có thể đánh giá cho những người xuất gia, để làm cho những người xuất gia phải có cái tầm nhìn khác đi. Cho dù câu chuyện không là lịch sử nhưng tôi vẫn đánh giá cao và tôi hoan nghênh quan niệm đó. Và có thái độ khinh bạc bà già này, cho nên sau đó phải đọa địa ngục, bị rọc họng để mà trả cái hành động mà nói bừa bãi và tham lam. Thì ở đây mang cái nghĩa là thực tế về nhân quả thì nhân quả tự xử trí lấy một cách công bằng. Còn khi kinh điển minh họa là dùng cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng là hành động đó chúng ta là sai, hành động đó chúng ta là không phù hợp, hành động đó không đúng. Đừng có dựa vào, quan trọng nhất là có một vài những cái câu chuyện mà chúng ta phải dựa vào ý tưởng của Phật giáo để xây dựng một con người. Lịch sử cũng là chữ nghiên cứu lại thôi. Quan trọng nhất là ai phát huy được cái tư tưởng đó. Vì vậy tôi mới trả lời cái vấn đề gọi là ủng hộ cúng dường cho Tam Bảo hay là xây dựng cho Phật Pháp phải dựa vào cái tâm của con người. Các vị ỷ, các vị có tiền, các vị quăng ném thảy như vậy cho những người mà người ta xin, cái đó nó chưa phù hợp. Người ta còn giáo dục ở xã hội là của cái gì? Cách cho của cho. Xã hội còn xây dựng được cái đó. Còn nếu chúng ta là người trong đạo, cái đó chúng ta còn tinh tế hơn nhiều. Những cái dạy của xã hội cơ bản nhất vẫn ổn định, nhưng mà nó chưa sâu và tinh tế hơn các cái vấn đề trong Phật Pháp của chúng ta muốn truyền đạt cho mọi người đâu. Hãy nói là như thế. Từ nghiên cứu cho đến ứng dụng thực tập, tôi cảm nhận được điều đó. Thành ra khi các vị là người có học, có tu, tôi mới chia sẻ hơn một cái góc độ nào đó. Còn đứng về mặt xã hội khách quan, đôi khi á, chúng ta biết rồi cũng mệt mỏi, không muốn nói nhiều. Mệt rồi. Tôi chỉ nghĩ ra là các vị là có duyên học Phật Pháp, thì gắng mà để tâm đến điều đó, tự hoàn thiện lấy chính mình. Cũng không cần thiết phải so đo với ai. Nếu chúng ta so đo quá, chúng ta không thể học Phật được. Và chúng ta so đo quá, chúng ta cũng không khác người. Chúng ta cũng như họ thôi. Vì vậy cho nên một người có sự tu tập thật sự, cảm thấy cái gì đúng, cần làm, nên làm thì quyết định làm. Chứ không mang cái nghĩa đó là thiên hạ có làm hay không, đó là chuyện của thiên hạ. Mỗi người một nhân duyên. Chúng ta không giống ai mà cũng không nghĩ rằng ai cũng phải giống mình. Như thế, ai thích thì cứ làm. Cho nên chuyện tu hành cũng vậy. Tôi khuyên các vị tu nhưng mà tôi không có khuyên xuất gia. Xưa nay các vị nhớ kỹ coi trong rất nhiều bài giảng tôi, tôi không có khuyên ai đi tu á. Tại vì tôi đi tu rồi tôi biết. Nhưng mà ai có nguyện vọng thật sự đi tu, tôi trân trọng, tôn cản. Thật sự có nguyện vọng đi tu, tôi trân trọng. Còn cái chuyện mà khuyến khích là gọi là dụ người, tôi không làm chuyện đó. Tôi không mang cái nghĩa là đi vô tu cho sướng lắm này kia, tu là điều tốt lắm, thế này kia, vô đi, thế. Tôi không đặt lợp người ta. Tôi không có nhử bằng những cái miếng mồi, bằng những cái cách như vậy. Tốt hay xấu, nó tùy duyên và tùy ý thức giác ngộ của con người. Nếu một người thật sự có nguyện vọng sống ở trong chùa và vì sự tu tập thì trong chùa là thiên đường. Nhưng một người không có nguyện vọng là ở chùa là ở tù. Bảo đảm luôn. Cái đó là không có nói đùa, nói gì hết trơn trời. Nếu người thấy cảm thấy rằng à, môi trường chùa giới hợp với nguyện vọng của mình, lý tưởng của mình, mình cần tôi luyện của mình trong một môi trường đó, để vì mục đích gì đó, à thì đó là môi trường chùa trở nên thiên đường. Còn nếu mà một người không có nguyện vọng đó, kêu người ta vô cũng ở chùa đó mà mình từng quan niệm đó là thiên đường, nhưng mà thằng cát vô là địa ngục, là nhà tù. Trong đó vậy đó, người ta không có nguyện vọng là vậy thôi. Giống như có những người có nguyện vọng đi theo tôi đi tu này kia kia nọ, thấy tôi đi giảng pháp rồi các nơi cũng thấy thích, về cũng có nguyện vọng xin đi tu, nhưng mà ở không quá 3 ngày. Thấy ngon lành lắm, tưởng đâu xương lắm này kia, không biết cái gì mà vô mà xin miệt mài, cũng xin tới 3 ngày rồi cuốn gói trốn, thậm chí trốn mà điện thoại ta còn không dám dập trực tiếp tôi nữa. Đâu có gì đâu. Cho nên là tôi nói rồi, tôi không có dụ ai hết trơn trời á. Con đường này là một cái con đường lý tưởng và sự hy sinh. Người nào có đủ cái tâm quyết hay là đủ mở rộng lòng để làm điều đó thì làm. Còn người nào đó cộng trừ nhân chia thế thì đừng hòng. Và tôi biết rằng người này không làm được đâu. Đa phần là những người có cuộc sống quý phái quá, khi về chùa ở đơn giản như thế này cảm thấy chịu không nổi. Tôi nói là chịu không nổi thì phải cho về thôi, chứ không có năn nỉ. Chùa tôi là không có năn nỉ. Xin thưa các vị, xưa nay tôi có một cái rất là cơ bản nhất là không năn nỉ bất cứ một ai xuất gia cả. Ai có nguyện vọng về là cho về ngay. Bởi vì tôi biết có giữ lại ngày hôm nay cũng không được gì đâu. Với con người như vậy, tâm nguyện như vậy, nguyện vọng như vậy, là tôi đã thấy rằng không có khả năng rồi. Còn để nói rằng một con người sung sướng mà vào đây cực, chưa ai có khả năng sung sướng hơn Đức Phật. Sự sung sướng của Đức Phật là sự sung sướng tột bực của một vị vương tôn công tử. Nhưng mà khi Đức Phật từ bỏ cái sự sung sướng đó để trở thành một cái nhà khổ hạnh và tu khổ hạnh, ai bằng? Như vậy nếu đứng về một cái góc độ là từ một cái đỉnh cao của cuộc sống, bây giờ trái lại là ở cùng đáy của một cái cuộc sống, vậy mà vẫn chấp nhận được, đó mới là nhân tố thành Phật chứ. Một con người có sức chịu đựng và con người có bản lĩnh siêu phàm, còn nhảy vô cực quá, nhảy vô sao ngủ thức dậy sớm quá, rồi vô đây thế thôi đi về đi. Tôi nói thật, tôi ở đây tôi nuôi người tu chứ tôi không nuôi công tử. Tôi nói trước mà, ở đây là tôi nuôi một nhà tu mà, tôi đâu nuôi công tử đâu mà sao phải bắt tôi làm những điều như vậy, và cũng không có cái chế độ đó ở đây. Đó là những điều tôi muốn nói với các vị. Cho nên việc quan trọng là khi một người tu, tôi cho họ biết rằng là tu là thế nào. Tôi đem hết tất cả những kinh nghiệm trong cái sự mà đời sống tu học của tôi cho mọi người thấy. Tôi đem cái màu đen cho họ thấy trước, chứ tôi không có đem thấy cái màu hồng. Rồi từ đó mà dạch cái màu đen ra để thấy màu hồng thì đó là tùy các vị. Còn cái ban đầu tôi không có cho các vị thấy cái màu hồng như một thiên đường này, cái ghê gớm thế đó. Tôi không làm trò đó, mời này nó vô nó không thấy thiên đường nó chửi tôi. Các vị nên nhớ làm vậy. Tôi là có một cái rất là khác biệt. Cách độ người tôi là như vậy. Nhất là độ những người tu. Bởi vì sao vậy? Độ một nhà tu là cái người này mang cái nghĩa gì và sau này lợi ích cho đời, cho đạo thế nào. Tôi muốn độ một con người vậy, không phải độ con người vô đây chọc đầu để có số lượng. Những cái cách tu hành như vậy lợi lạc gì cho đạo, cho đời? Những cái đó không khéo chúng ta tạo cái cớ cho họ thiếu nợ đàn na thí chủ nữa, còn vất vả, còn mệt mỏi nữa. Không nên như vậy. Trong luật có nói một câu là giáo bất nghiêm sư chi đọa, là chỗ này. Dạy đệ tử không nên, không hướng dẫn đúng nghĩa là lỗi của ông thầy. Cho nên nuôi một người đệ tử phải có trách nhiệm, và nuôi như thế nào để người đệ tử mình trở thành một cái người tu đúng nghĩa là cái này quan trọng vô cùng. Nuôi một nhân tố để làm thiên nhân chi đạo sư là không phải dễ. Đừng nói là đạo sư của thiên nhân, chỉ là thầy của những tín đồ Phật tử thôi đã vô vàn khó khăn rồi. Đây là do hôm nay trời mưa cho nên tôi tâm sự nhiều một chút với các vị nhiều thứ. Giờ chúng ta trở lại bài ha. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ câu 281. Thận trọng lời nói, kiềm chế ý nghĩ, thân không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh là được đạo thánh nhân. Thì câu này nó giống y như cái câu mà chúng ta từng có đọc là chư ác mạt thác, chúng thiện phụng hành đó. tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Chúng ta nhớ câu này không? Chớ làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Thì cái câu này nó tổng hợp lại từ những cái ý đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng câu này chúng ta đã học nhiều rồi, ý nghĩa chúng ta cũng biết rồi. Cơ bản nhất là quan trọng các vị làm gì trong cái ý nghĩa câu này. Chớ làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ba câu này chúng ta thấy đọc nó có mấy giây thôi, nhưng mà các vị phải làm cả đời chưa chắc gì xong. Và cũng chính vì câu này mà giữa Bạch Cư Dị và Ô Sào Thiền Sư, hai người mới có cuộc trao đổi với nhau. Bạch Cư Dị là một nhà văn thơ có tài đó, nghe đồn cái danh tiếng của Ô Sào Thiền Sư, cho nên mới đến để hỏi đạo. Thì Bạch Cư Dị mới hỏi cái đại ý của Phật Pháp là gì. Thì Ô Sào Thiền Sư là một vị thiền sư mà cũng cắt cỡ, là ở trên cây á, có cái chán cây vậy đó, cái ông gác ra thành cái nơi để ông ngồi ông tu ở trên đó. Nó mới giống như cái ổ quạ, người ta mới gọi là Ô Sào là ổ quạ đó. Thì khi hỏi câu đại ý Phật Pháp thì Ô Sào Thiền Sư lúc đó mới nhìn xuống với Bạch Cư Dị mới nói cái câu là bài kệ tôi vừa nói với các vị đó. Chớ làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Thì lúc đó Bạch Cư Dị mới quay lên nói với Ô Sào Thiền Sư, nói cái câu này dễ quá mà, đại ý Phật Pháp đơn giản vậy sao, cái câu này đứa trẻ 8 tuổi cũng thuộc mà. Thì lúc đó Ô Sào Thiền Sư mới điềm tĩnh trả lời lại một câu là mặc dầu câu này đứa trẻ 8 tuổi nghe qua cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Đây là câu mà trả lời. Và chúng ta cũng lấy cái ý tưởng đó là thật sự những lời Đức Phật dạy rất đơn giản, nhưng mà cả đời người tại sao làm không được? Tại vì con người chúng ta không có chấp nhận là đi ngược lại với cái thói quen thông thường thôi. Thói quen thông thường là nó có tính cách, nó phù hợp với cái sở thích của con người. Mắt chúng ta thích ngắm cái này, tai chúng ta thích nghe cái kia, miệng chúng ta thích nói cái nọ, ý tưởng nghĩ lu bu. Nhưng mà bây giờ khi học lời Phật dạy, chúng ta phải hạn chế tất cả những cái sự tiếp này, cho là cái nghe này là đúng, nghe này là sai, nghe này là tạo nghiệp, nghe này là tăng thiện pháp, vân vân. Chúng ta thấy nó mệt mỏi quá, nó khó quá. Bây giờ các vị thấy rằng một số người kêu mà ngồi đánh bài á, từ tối tới sáng ngồi cả đêm như vậy, họ không bao giờ nhức lưng, họ không ngồi đấm lưng để đánh bài đâu. Nhưng mà kêu vô ngồi tụng kinh như các vị coi, ngồi 2 phút mà là bắt đầu nhức lưng lắc là khó chịu rồi đó. Nhưng mà trái lại họ lại chiều chuộng bản thân để mà họ đài đọ trong cái việc mà cả đêm thức trắng để đánh bài như vậy, họ không sao. Như vậy đứng về mức độ là tùy thuận theo thiện nghiệp hay là ác nghiệp của con người, chúng ta biết cái nào mạnh rồi. Con người chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên khi học theo lời Đức Phật dạy, nó khó là nó đi ngược lại với cái thói quen và nhu cầu của con người. Người nào có bản lĩnh lắm chúng ta mới có thể kiềm chế và đôi khi mới chấm dứt được điều đó. Và vì vậy đa phần ở trong đây Đức Phật dạy cho những người xuất gia nhiều hơn dạy cho người cư sĩ. Cư sĩ là một phần nhỏ thôi. Cho nên một số những cái bài giảng tôi giảng là tu Phật bắt đầu từ đâu, đây là bài giảng tôi giảng tại Pháp, các vị có thể nghe lại. Và tu trong luân hồi, đây là bài giảng tại Tiệp Khắc, các vị có thể nghe lại. Những cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị là ở góc độ là khi là Phật tử tu như thế nào. Tôi không có chủ quan. Phật tử mà bắt họ lìa tham ái, có thể lìa tham dục tất cả mọi thứ, đây là ép uổng quá đáng. Bởi vì trình độ của Phật tử chưa đủ sức và họ chưa đủ duyên để thực hiện những điều đó. Cho nên dùng pháp của người xuất gia ép người cư sĩ là không phù hợp. Người cư sĩ tự thân Đức Phật không có bảo lìa tham ái, bởi vì tự thân của họ sống trong tham ái và Đức Phật thừa nhận cho họ sống trong tham ái. Nên nhớ là như vậy. Trừ ra những người Phật tử muốn từ bỏ những con đường đó, nguyện chí theo con đường xuất gia giải thoát, thì lúc đó chúng ta mới đưa ra những cái pháp cao hơn. Còn những Phật tử thông thường như thế này, chúng ta bắt họ lìa tham ái là sai. Tự thân chúng ta để nghịch lý với con đường của Phật dạy, đừng cho nó là cái chuyện đó gọi là đúng. Tôi nói với các vị là như vậy. Tại sao tôi dám nói như thế? Đức Phật thừa nhận cho người cư sĩ như thế nào, phải nghiên cứu kỹ chứ. Đem cái pháp xuất gia dạy cho người cư sĩ là điều hoàn toàn không thích hợp. Mặc dầu pháp xuất gia cao, giải cái này mới cao, tôi cũng biết cao vậy. Nhưng mà cao ở đó cao với ai? Học pháp không chọn lựa mà có những người ép uổng mình. Ép uổng mình khi con người mình chưa đủ duyên để như thế là tự sai và tự làm khổ với mình. Cho nên một số người không hiểu, ép mình một cách sai lầm, cho nên học theo chánh pháp mà cuối cùng lại bản thân khổ đau, gia đình khổ đau, con cái khổ đau. Cái này, cái khổ theo quy luật của cuộc đời tôi không nói, mà cái khổ ở đây trong các mối quan hệ và đời sống, những cái đó nó trong tầm tay mà lại chúng ta tự hại mình do chúng ta hiểu sai thôi. Tôi nhớ không lầm là trong bài Phật Pháp Vấn Đáp thứ 28 là tại Đức, tôi đã có trao đổi với một người mà họ nói rằng là tại sao họ là người học tu theo Phật Pháp mà họ độ con và gia đình không được. Thì ở trong đó tôi có trả lời câu đó, các vị nghe lại lý thú hơn, đầy đủ hơn. Cái gì tôi nói rồi tôi không lặp lại nhiều ở đây, cho nên các vị nghe lại các vấn đề đó, các vị hiểu được ý đó. Thì câu này nó quá dễ hiểu rồi, không cần giải thích nhiều. Qua câu 282, tu du già thì trí pháp, bỏ du già thì tuệ tiêu. Biết rõ hai lẽ này thế nào là đắc thất, rồi nỗ lực thực hành sẽ tăng trưởng trí tuệ. Pháp du già cơ bản nhất là cái pháp nó không phải nằm trong Phật Pháp, nhưng mà cái ý tưởng của nó thì nó có thể phù hợp. Trong Phật Pháp chúng ta cũng có cái tông du già, và cái có bộ luận cũng có luận du già. Cái chữ du già này á, chúng ta sau này được biết là yoga đó, thì nó xuất phát từ cái chữ du ghi đầu tiên. Nó mang cái nghĩa là tập trung tâm ý, nối kết tâm ý như vậy thôi. Thì ở đây cái ý tưởng của nó trong cái này nó lại đúng. Sau này một số nhà yoga triển khai theo góc độ của vậy gọi là điều tiết về thân tâm cơ thể đó, để họ thực tập yoga giống như là giúp cho có thể tăng cường sức khỏe này kia vân vân. Thì cái này tôi có giảng trong một bài giảng là thiền và yoga. Tôi giảng cho một cái lớp thực tập yoga mà họ đã có yêu cầu tôi chia sẻ. Thì ở đây tôi mới nói với các vị, trong cái này, cái ý nghĩa của du già này nó mang cái nghĩa là cái phương thức nối kết và tập trung tâm ý, cái này là cần. Thì cái này trong nhà đạo chúng ta gọi là thiền định đó. Cái cách chúng ta làm chánh niệm hay là thiền định, thì cái ý nghĩa yoga nó mang cái nghĩa có ý niệm của chánh niệm và thiền định trong đó. Còn chánh niệm thế nào, các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là chánh niệm là chìa khóa cho mọi thành công. Tôi có phân tích rất là rõ ràng thế nào là chánh niệm. Như vậy thì ý nghĩa của chánh niệm là tu du già thì trí phát, có nghĩa là tập trung tâm ý rồi thì trí tuệ sẽ phát sinh. Cái nghĩa này nó cũng giống như nghĩa mà thiền định để tuệ sinh. Thì sao vậy? Nó giống như ngọn đèn vậy đó. Ngọn đèn là để cho tâm ý. Mà nếu ngọn đèn bị gió chao đảo hoài cái ngọn thì sao? Thì không phát sáng, đúng không? Vậy muốn ngọn đèn phát sáng phải sao? Chúng ta phải làm sao chúng ta ngăn được gió để ngọn đèn đứng bóng như thế này thì mới phát sáng tối đa. Vậy thì tâm ý chúng ta chao đảo hoài làm sao phát sinh trí tuệ? Mà muốn tập trung tâm ý đâu phải nói cái là tập trung được liền. Nếu chúng ta nói mà tập trung được liền, chúng ta không có bị đau khổ bởi vọng trần. Con người chúng ta đau khổ là vọng trần, chứ không phải đau khổ về bản thân. Chúng ta nên nhớ vậy. Ý tưởng chúng ta đau khổ là điều quyết định. Còn sự thật về bản thân đau khổ, cái đó nó không quyết định nhiều. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta tu tập, chúng ta mới nhớ kỹ rằng điều phục tâm là một trong những cái rất là quan trọng. Mà tâm ý là cái chúng ta có thể điều phục được. Còn thân này, nó là cái tùy thuộc vào tâm ý. Nhưng mà nó có những cái hoạt động theo quy luật của nó mà chúng ta không điều phục được. Ví dụ bây giờ cái chân chúng ta bây giờ nó lỏng sơ xương, lỏng cốt rồi, bây giờ nó nhức xương, chúng ta điều phục được không? Không, cái đó nó không nằm trong kiểm soát của chúng ta. Nhưng mà cái cảm nhận về đau khổ về cái đó, chúng ta kiểm soát được không? Được. Cho nên trong một cái bài giảng là thức ăn của tâm, tôi giảng tại Đức đó, tôi có nói cái vấn đề này. Cơ bản nhất là con người chúng ta làm chủ được tâm nhưng mà không làm chủ được thân. Nói như vậy không có nghĩa là thân muốn làm gì làm, mà nói như vậy có nghĩa là tâm đã được làm chủ rồi thì thân này nó không có phát sinh những cái ý tưởng xấu, bởi vì thân không có nhu cầu. Thân nhu cầu là do tâm chủ đạo. Bây giờ tôi muốn ăn cắp của ai cái gì? Là thân nó muốn ăn cắp hay là lòng tôi muốn ăn cắp? tâm tôi muốn ăn cắp, lòng tôi muốn ăn cắp, chứ tự thân đâu có sai lòng tôi mà ăn cắp. Giờ bây giờ tôi nói là cái này, cái điện thoại di động iPhone 7 bây giờ đó, tôi không có xài mấy thứ đó, tôi không biết. Nhắm mới vậy đó. Thì bây giờ thật sự mà nói, tự thân cái tay này nó muốn lấy cái điện thoại này bỏ vô túi nó giấu à? Nó thích cái điện thoại này quá rồi, cái tay này nó thích không? Tự nhiên cái tay này cái nó thích, cái nó muốn gờ gờ cái điện thoại, cái nó gờ thế lấy. Sự thật với các vị về nghĩ kỹ lại đi. Cái tay này nó không có sai sự với các vị làm chuyện đó. Nhưng mà cái gì mà sai cái tay làm? Cái đầu này nè. Cái đầu này nó có nói rằng tôi mà có cái điện thoại iPhone 7 như vậy là tôi chảnh với người yêu tôi ngon cỡ nào ha. Hay là tôi lè với người yêu tôi cho biết. Thế nếu có bắt đầu trong đầu mà nó có ý tưởng đó nó khởi lên thì sao? Bắt đầu nó tìm cách nó cho tay, nó điều khiển là tay làm sao lấy mà để người ta đừng biết nghe con. Có phải không? Chứ cái tay này nó có thấy ai không? Nó có biết ai không? Nó có nhận thức được cái điều đó không? Không. Bắt đầu nó lòn lỏi làm sao mà cái tay này phải lấy mà để cho thiên hạ không biết á. Không có bắt gặp á. Bắt gặp là loại tay con. Thế. Đây là cái điều rất là quan trọng. Cái việc mà điều tâm nó quan trọng ở trong này. Cho nên tôi có nói với các vị cái bài giảng đạo Phật là duy tâm hay duy vật á. Tôi có nói đạo Phật không có duy cái gì cả. Đừng nghe đạo Phật nói tâm là trở thành duy tâm, sai. Ai nói đạo Phật duy tâm là sai, duy vật cũng sai. Đạo Phật không có duy cái gì hết đó. Không duy tâm, không duy vật gì hết trơn trời. Đạo Phật là trùm hết cái đó. Các pháp là duyên sinh, là tập khởi, phải có hai yếu tố đó mới có thể hoạt động được. Thân này không thể hoạt động ngoài tâm. Tâm này không thể mà có cái sự phát sinh, cái tác dụng của nó ngoài thân. Đừng nói những chuyện mà như vậy. Học thuyết đạo Phật là học thuyết duyên sinh. Mà khi Đức Phật đưa ra các vấn đề để điều phục tâm không có mang nghĩa như một trường phái duy tâm học. Đạo Phật nói tâm là vì sao? Tâm chủ động các hành động, vì vậy muốn hạn chế các hành động phải kiềm chế từ tâm. Vậy thôi. Cho nên đạo Phật hay đặt vấn đề tâm. Tâm là như vậy chứ đâu phải như một cái duy tâm học. Nên nhớ là như thế. Vì vậy khi mà đưa ra các vấn đề này, chúng ta thấy rằng sự tu học của chúng ta cần phải nhận thức cho nó phù hợp và đúng đắn hơn thì chúng ta ứng dụng mới có lợi lạc. Còn không có nói chung là không ứng dụng mà coi như hiểu mà không đúng thì thật sự mà nói tu hoài cứ tưởng tượng tôi tu nhiều chắc có phước lắm ha, chắc phước tôi cũng nhiều giờ này có chết bất tử đi chăng nữa thì phước nó cũng thế nhưng mà không biết phước nhiêu, cũng xác định được tu là như sao, nhưng mà tin là như vậy thì cứ tin vậy, cứ giữ vậy đi chứ biết sao hết. Nhưng mà khi chúng ta tu học thật sự giác ngộ và hiểu thật sự, nó giống như chúng ta là uống nước biết cảm giác thế nào, ăn một món biết cảm giác thế nào. Phải hiểu rất rõ, chứ không nói mường tượng, không biết tôi chết về có giải thoát không ta, hay là tôi tạo nghiệp gì tôi đọa địa ngục ta, ngồi vậy cân phân, nó không phải cân phân. Khi tu học rõ ràng rồi là xác định là đi đâu, như thế nào, bao nhiêu phần trăm địa ngục, bao nhiêu phần trăm thiên đàng gì đó, tất cả mọi thứ xác định rất rõ, không nói chuyện mơ hồ. Và tôi ứng dụng tới như vậy là phiền não của tôi đoạn được mức nào, tôi kiềm chế được tất cả những tham sân si tới mức nào, thế. Chỉ có tu tín ngưỡng mới mò tưởng tượng vậy thôi. Cho nên tôi nói với các vị là tôi không quá quan trọng về tu tập tín ngưỡng, tôi không có đề cao tu tập tín ngưỡng. Tín ngưỡng là cái mà giới thiệu cho mọi người tiếp cận đạo Phật thôi. Còn sự thật tu tập thật sự nó không phải dựa vào tín ngưỡng để giúp cho người ta giải quyết các vấn đề. Hãy nói như thế. Đạo Phật nó không mang cái nghĩa là dụ người bằng niềm tin như vậy. Đức Phật cũng đã từng nói cái câu đó trong nhiều bài kinh rồi. Ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Do chúng ta làm bậy rồi người ta chửi Phật giáo, thành ra người ta chửi Phật chứ ta đâu nói mình đâu. Theo Phật mà cứ ở ngáp và đồng bóng vớ vẩn này kia nọ, cứ cho đó là Phật Pháp. Thì ta nói Phật Pháp là mê tín, Phật Pháp tào lao, thì ta chửi Phật chúng ta chứ ai vậy? Không hiểu cho nên làm bậy, cho nên ta quỷ bán Đức Phật là điều hợp lý. Chúng ta tự làm cho người ta hiểu nhầm về đạo Phật. Tới đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy là tu du già thì trí phát, bỏ du già thì tuệ tiêu. Có nghĩa là không tập trung tâm ý, không tu tập thiền định, không thanh lọc tâm hồn thì tuệ mất. Giống như không bảo vệ được ngọn đèn đứng yên thì coi như là ánh sáng mất. Nó vậy đó. Biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất, rồi nỗ lực thực hành sẽ tăng trưởng trí tuệ. 283. Hãy đốn rừng dục vọng, chớ đốn cây thọ lâm. Từ rừng dục vọng sinh sợ, hãy thoát ngoài rừng dục vọng. Thì đây là chúng ta thấy câu này cũng rõ nghĩa rồi ha. Tôi nghĩ rằng cái chữ thọ lâm là mang cái nghĩa là cây cối thật ở bên ngoài. Đức Phật nói là nên đốn những cái mà thuộc về dạng cái rừng dục vọng ở trong lòng. Nó dày như rừng ở ngoài vậy đó. Chứ đừng đi đốn phá cái cây ở ngoài. Nó không có lợi lạc về cái vấn đề tu tập. Đây là hình ảnh nó nói như vậy thôi. Nhưng mà thật sự bản chất con người sống trong thế giới cõi dục, dục đầy. Tài sắc danh thực thùy là kham dục đầy. Một người mà muốn chấm dứt được cái sự mà chi phối của tham dục này thì người đó là một cái người có nguyện vọng vượt khỏi tam giới. Có nghĩa là đa phần là những người có tu tập hay là những người xuất gia. Chứ còn cơ bản nhất, người cư sĩ sống trong tham dục nó là nguyên tắc rồi. Cho nên cơ bản tôi nói là sống tham không có tội, nhưng mà nó không được cái tốt gì thôi. Nhưng mà gian tham mới bắt đầu có tội. Tham là ham muốn thôi. Nhưng mà tôi ham muốn chiếc xe, tôi ham muốn người đẹp, tôi ham muốn ăn uống. Cái ham muốn đó thì nhu cầu bản thân, nhu cầu của các giác quan thì thích thì cứ ham muốn. Điều đó không có nguyện vọng tu hành thì cái chuyện đó bình thường. Lỗi phải gì? Quan trọng như ham muốn tầm bậy á, tự nhiên muốn vợ mình không muốn vợ người ta. Thì cái đó nó mới gọi là gian tham. Cái đó gọi là muốn bậy đó. Thì lúc đó mới có tội hay không? Còn trên cơ bản nhất, đời sống của một người cư sĩ đó là tự nhiên rồi. Không tốt không xấu vậy đó. Sống trong cõi dục nó là cái chuyện, cái nghiệp của nó là như vậy đó. Cho nên tôi mới giảng cái bài giảng là tu trong luân hồi là vì vậy đó. Các vị đâu có nguyện vọng thoát khỏi luân hồi, cho nên tất cả những vấn đề này khỏi đề cập. Và Đức Phật cũng không có đề cập. Đức Phật cho người cư sĩ tu gì? Năm giới, trong đó giới thứ ba là gì? Không tà dâm thôi. Có nghĩa là đời sống tình ái của các vị là chuyện hợp pháp, là bình thường. Nhưng mà nếu có nguyện vọng thoát ra ngoài tam giới thì đó bắt đầu mới bất thường. Vì vậy người tu mới có cái ý nghĩa bất thường, còn người đời không có ý nghĩa đó. Vì người đời con nguyện trong luân hồi rồi, con chấp nhận đời sống vậy đó, con không đủ khả năng thì thôi, con vậy. Cái nghĩa nó thật sự là nó như vậy thôi. Đừng có quá vậy đó. Còn nhà tu vượt qua được thì thành tựu nguyện vọng, không qua vượt qua được thì cũng quay lại như bao nhiêu chúng sinh khác trong cuộc đời, cũng là chuyện bình thường. Được thì tốt, không được thì quay lại tu tiếp, vậy thôi. Trên cái nghĩa của sự xuất gia tu học, mọi thứ nó là bình thường như vậy. Cho nên chúng ta tưởng tượng, chúng ta hay đặt ra các vấn đề mà gọi là huyền thoại mơ hồ. Sự thật con đường tu tập theo Phật Pháp không có cần thiết phải quan tâm đến cái vấn đề huyền thoại mơ hồ. Nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái câu 284 cho chúng ta hiểu được cái ý vừa rồi. Sợi dây tình giữa trai gái chưa dứt thì tâm còn bị ràng buộc như con bò chẳng rời vú mẹ. Cái này là chuyện mà nói cho người xuất gia đó các vị. Còn thiên hạ ở bên ngoài như bò chẳng rời vú mẹ là chuyện bình thường. Tại vì họ là như vậy, họ nguyện sống như vậy. Họ chỉ cần tu tập theo đạo đức của người cư sĩ, và họ chấp nhận cái nhân tố luân hồi để tái sanh đời đời, ra không mang thân phận nghèo khổ đuôi điếc câm ngọng là tốt rồi. Ở mức độ người cư sĩ là vậy đó. Con thì không có ý nguyện vọng để vượt ra khỏi luân hồi, bởi vì con biết con chưa có khả năng đó. Con không thể xa đời sống của tình cảm, của ái tình, của nam nữ thế. Nhưng mà con nguyện tu theo đạo đức của Phật, để sau này con biết bố thí, làm lành, hướng thiện, tu tập có đạo đức, để đời đời con sinh ra con không phải cùi đuôi sức lỡ, không đuôi điếc câm ngọng, không sao, nói chung là nghèo thiếu khổ đau. Đủ rồi. Cư sĩ là vậy á. Cái cơ bản nhất thông thường là như vậy. Còn cái chuyện mà gọi là cư sĩ này mà chúng ta nói là dẹp đi đời sống trai gái thế. Sai. Chúng ta không có nói được như vậy. Giữa cuộc đời cái chuyện đó là chuyện bình thường. Quan trọng nhất là không lợi dụng làm khổ đau nhau bằng một cái cách gọi là phi pháp là được rồi. Nhanh nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái sợi dây tình ái giữa trai gái này Đức Phật phải nói là cho những người xuất gia. Cái câu này thì nghe đơn giản vậy đó, nhưng mà ý tưởng rất là sâu. và nó là rất là chuyên môn trong các cái việc gọi là tu tập, không ứng dụng thông thường được. Ứng dụng thông thường phải mức độ gọi là sơ cơ và thấp hơn. Thì đây Đức Phật đưa ra hình ảnh thí dụ, thì tâm còn ràng buộc như bò con chẳng rời vú mẹ, có nghĩa là chúng ta bị dính mắc. Thì người đời vốn bị dính mắc như vậy, và đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta dừng ở trong mức độ có đạo đức. Cái này bắt đầu là đối với các vị là cần nên, cần nên. Còn cái chuyện chấm dứt thật sự mà nói khó. Đời sống của chúng ta không mang nghĩa đừng ép uổng. Có một số người tự ảo tưởng mà ép uổng mình, cuối cùng rồi á, mệt mỏi không tác dụng được gì. Cái này tôi cũng đã nói trong rất nhiều bài giảng tôi chia sẻ rồi. Đừng bao giờ lặp lại những cái điều như thế. Đừng dấp ngã những cái điều mà gọi là chúng ta nói chung là không cần thiết đối với một người cư sĩ thông thường. Còn nếu các vị là cư sĩ nhưng mà có nguyện vọng giải thoát, cái chuyện đó tuyệt vời, tôi ủng hộ. Tôi có khuyên gì hết á, cái việc đó là tuyệt vời. Nhưng mà với cái đời sống bình thường, tôi cũng không trách móc. Cái đó là chuyện bình thường của chúng ta. Nên hiểu các vấn đề Phật Pháp là như vậy. Này mình đọc cho hết luôn lần này, lần tới học Pháp mới ha. Tự mình dứt hết ái dục như lấy tay bẻ cành sen thu, siêng tu đạo tịch tịnh, đó là Niết Bàn mà Đức Thiện Thệ đã truyền dạy. Ở trong đây thì chúng ta thấy rằng cơ bản nhất là có chữ Thiện Thệ. Thiện Thệ đây là một trong 10 hiệu của Đức Phật á. Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái 10 hiệu của Đức Phật, thì trong đây có Thiện Thệ. Cái chữ Thiện Thệ này là để khi nói đến từ đó là chúng ta biết rằng mặc định chỉ cho Đức Phật. Nhưng mà cái nghĩa của Thiện Thệ là gì? Thiện Thệ là khéo vượt qua. Thiện là khéo, thệ là vượt qua. Thiện Thệ là khéo vượt qua, cái nghĩa là một bậc đại trí đã khéo vượt qua ba cõi, cõi dục, cõi sắc và vô sắc để trở thành một đấng giác ngộ. Cái nghĩa của Thiện Thệ là như vậy. Vì ở đây, lúc trước chúng ta hay dịch chữ thệ là thề nguyền. Xin thưa các vị, đồng âm dị nghĩa trong Hán Việt là rất là nhiều. Thệ đây không mang cái nghĩa là thề nguyền. Nó cũng có chữ thệ là thề nguyền, nhưng mà nó có chữ thệ là vượt qua. Nhưng nghĩa của Thiện Thệ là nghĩa vượt qua, khéo vượt qua. Thế tịch tịnh đó cũng là nghĩa của Niết Bàn. Cho nên tự mình dứt hết ái dục như lấy tay bẻ cành sen thu, siêng tu đạo tịch tịnh. Tôi nghĩ rằng lấy tay bẻ cành sen thu có nghĩa là tôi nghĩ chắc là mùa thu là sen dễ bẻ lắm, có nghĩa bẻ gãy liền á. Cái nghĩa là bẻ là sao gãy liền á, thì cái ý đó là tôi nghĩ là như vậy. Lấy cái ý là làm sao bẻ là gãy liền, giống như một người đoạn trừ được ái dục, đoạn là dứt liền, mang cái nghĩa nhìn như thế. Đó là Niết Bàn mà Đức Thiện Thệ đã truyền dạy. Sự thật Đức Phật đã dạy chúng ta cái mục đích tối thượng là Niết Bàn, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng có khả năng như thế. Thậm chí cả những người xuất gia theo Đức Phật cũng không thể ai cũng đạt được điều đó. Bây giờ thời kỳ Đức Phật cũng rất nhiều người bỏ cuộc trên con đường tu hành, cũng rất là nhiều người tu cũng chưa đạt được mục đích. Mà thậm chí một cái vị mà thánh giả như A Nan, cho tới lúc Đức Phật nhập Niết Bàn cũng vẫn đới đắc sơ quả tu là hoàng thôi mà. Đâu phải dễ đâu, một bậc đa văn đệ nhất đó. Thành ra cái việc gọi là tu học, đôi khi các vị đừng quá trách móc mình. Nhưng mà mình có tu học được là tốt rồi. Có biết con đường Phật Pháp, có biết là thiện ác nhân quả là tốt rồi. Thì trong cái nội dung của bài này hôm nay tôi chia sẻ với các vị một số ý vậy thôi. Thì có thể là lần tới chúng ta lướt qua rồi chúng ta học qua phẩm mới. Những câu này còn lại cũng cái ý những cái câu trước vậy thôi. Thôi là buổi học chúng ta tạm dừng tại đây. Chúng ta tiếp tục giờ sám hối. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công để thử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.